À, giờ đây chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm, học hỏi lời Chúa với nhau về sự thương khó và phục sinh của Đấng Christ qua một câu chuyện rất là quen thuộc, nhưng mà cũng là một chuyện đáng để suy gẫm liên hệ tới sự thương khó và sự phục sinh của Chúa. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa ở trên sách Phúc Âm Giăng đoạn 2 từ câu 18 cho đến câu 22. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Ta cầu nguyện. Là Chúa, Ngài đã từ cái sẽ sống lại và là Đấng đang sống ở giữa chúng con và sống trong chúng con là những người thuộc về Chúa. Cầu xin Ngài bày tỏ cho chúng con biết được về ý nghĩa, về sự vinh hiển và ân điển của Chúa trong sự thương khó mà Ngài đã gánh chịu và trong sự phục sinh khải hoàng đầy vinh quang, đầy hạnh phúc mà Ngài đã đem đến cho những ai thuộc về Chúa. Xin hãy giúp cho chúng con để được dứt giấy trong đức tin và giúp chúng con tấn tới luôn trong ân điển và trong sự thông biết Ngài, để không phải là chúng con sống cho Chúa, bèn là Chúa sống ở trong chúng con, để làm nên đời sống của Ngài được bày tỏ trong chúng con và qua chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời quý anh chị em đồng an tọa. Kính thưa Hội Thánh, Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng đã đến trong thế gian này và chịu thương khó như những gì chúng ta đã được nhắc nhở, học hỏi qua lời Chúa trong buổi tối thứ sáu khi chúng ta kỷ niệm Chúa chịu thương khó. Nhưng 3 ngày sau, Chúa đã từ kẻ chết sống lại. Và đây là nền tảng cho đức tin của chúng ta là người tin lành, nói riêng cũng như là trong Cơ Đốc giáo. Đây là một trong những điều hết sức là quan trọng để chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi cho chính mình và nhận được sự sống đời đời. Vì như Phaolô ông đã nói ở trong Thơ Ma đoạn 10 đó, nếu miệng của chúng ta xưng danh của Ngài ra và lòng chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì chúng ta sẽ được cứu. Không phải chỉ tin Chúa trên thập tự giá thôi, nhưng mà chúng ta phải tin Mão Triều Thiên đã được bày tỏ sau thập tự giá. Như chúng ta nhìn lên trên cây thập tự này, chúng ta thấy có cái mão gai. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy có hoa sự sống đã nở ra. Điều đó chẳng khác nào giống như cái cây gậy của Aaron, là một cây gậy khô, một cây gậy chết, được đặt vào trong gương giao ước. Và sau đó Chúa đã làm cho cái cây gậy này được trổ hoa. Cho nên sự chết và sự sống lại của Chúa làm nền tảng cho đức tin của chúng ta. Và ở đây khi chúng ta học ở trong sách Phúc Âm Giăng, thì sách Phúc Âm này là một sách rất là đặc biệt để nói về sự sống lại và sự sống của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nó là sợi chỉ điều đi xuyên suốt cả sách Phúc Âm Giăng, để nói lên cho chúng ta thấy về một nền tảng đức tin rất là quan trọng liên hệ tới cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng sau những cái lời giới thiệu ở trong đoạn 1 thì bước sang đoạn 2, thì chúng ta thấy rằng ghi lại về việc Chúa dự một đám cưới ở tại thành phố Cana. Đám cưới là một cái gì đó biểu tượng cho cái niềm vui lớn nhất mà thế gian này có thể dùng cái hình ảnh đó để có thể mô tả cái niềm vui lớn nhất, phải không? Không có cái gì vui cho bằng một tiệc cưới cả. Do vậy thì chúng ta thấy rằng trong tiệc cưới tại Cana đã xảy ra một sự việc, đó là giữa chừng thì hết rượu. Và cái điều này nó có thể làm cho cái tiệc cưới mất đi cái niềm vui. Nhưng mà chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa ở tại nơi đó, Ngài đã hóa nước lã, nước lạnh thôi, để trở thành rượu ngon. Và khi đãi khách đó, thì cả chủ nhà lẫn khách hết sức là ngạc nhiên. Bởi vì nó trái với cái sự thông thường là người ta đó là đãi rượu ngon trước, sau khi hết rồi có thể sau đó thì mới tới những cái rượu dở dở hơn. Nhưng mà đằng này đó, rượu trước đó thì không thể ví sánh được với nước mà Chúa Giê-xu đã hóa phép của Ngài để nó trở thành rượu ngon. Điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng những cuộc đời nhạt nhẽo, những cuộc đời tưởng chừng như là rơi vào cái tuyệt vọng chấm dứt, mọi niềm vui trong cuộc sống của mình á, biểu tượng về sự chết, thì sự hiện diện của Chúa, Ngài đã làm cho nó được phục sinh. Và chúng ta biết rằng rượu nó đến từ việc mà những cái cây nho nó là một cái cây sự sống và kết trái sự sống. Nhưng để nó có thể trở thành rượu, rượu nho có nghĩa là sự sống của cây nho. Nhưng mà để nó có thể trở thành rượu thì nó phải bị bỏ vào ở trong bàn ép rượu. Phải ép đó, nó phải tan nát đi hết. Để rồi từ đó nó chiết xuất ra cái chất rượu và nó đem lại cái niềm vui cho tiệc cưới hay là đem niềm vui đến cho con người. Điều này nói lên cho chúng ta biết rằng đó là Chúa là đấng đến và Ngài chấm dứt sự chết để biến đổi đó trở thành sự sống và đem lại cho chúng ta một niềm vui, một cái sự sống đích thực, một cái sự sống đầy phước hạnh, một sự sống đầy vinh hiển. Cho nên đây là điều mà Chúa đã làm. Chúng ta phải tìm hiểu những cái câu chuyện được ghi lại ở đây không phải chỉ là theo cái nghĩa đen để rồi mình có nói là như vậy là mình hôm nay có được uống rượu hay không, uống nhiều, uống ít gì đó. Cái vấn đề không phải là sự dạy dỗ của Chúa liên hệ tới cái câu chuyện này. Mà cái ý nghĩa thuộc linh nó cho chúng ta thấy những điều mà Chúa đem lại cho đời sống của chúng ta, sự sống đích thực, niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực. Nhưng điều khá ngạc nhiên đó là câu chuyện này khi nói đến cái khởi đầu của chức vụ Chúa Giê-xu đó, thì nói đây là phép lạ thứ nhất. Thì nó lại dẫn đến một cái sự việc khác nữa. Đó là sự việc Ngài đi lên thành Jerusalem trong ngày lễ vượt qua. Lễ vượt qua là một trong những cái kỳ lễ lớn nhất ở trong năm mà người Do Thái. Ở khắp mọi nơi, dù là họ bị tản lạc, nhưng mà họ luôn luôn có một khát vọng là có thể hành hương về Jerusalem trong cái dịp lễ vượt qua đó. Còn những người nam trong cái phạm vi khoảng chừng 25 km chung quanh thành phố Jerusalem thì bị bắt buộc phải đi đến dự lễ. Cho nên á, đây là một cái điều rất là lạ lùng, là bởi vì Chúa đi lên thành Jerusalem để dự lễ vượt qua, mà chúng ta biết rằng lễ vượt qua đó là đánh dấu về việc Chúa đã giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập để đưa họ vào đất hứa đượm sữa và mật. Và một lần nữa đây là một điều làm hình bóng về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ để giải phóng con người ra khỏi quyền lực nô lệ cho tội lỗi và khiến cho chúng ta được tự do và đồng thời chúng ta được bước vào trong một cái đời sống phước hạnh, một đời sống sung mãn như là một xứ đượm sữa và mật vậy. Và khi đi đến dự lễ tại đền thờ Jerusalem thì Ngài thấy người ta buôn bán ở trong đó. Người ta lợi dụng cái việc mà hành hương của bao nhiêu người, không chỉ là người Do Thái, nhưng mà còn là những người ngoại bang nữa, giống như Chủ nhật tuần qua chúng ta đã học. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó là rất là nhiều người đi đến hành hương ở tại đây và họ lợi dụng cái niềm tin của người khác nơi Đức Chúa Trời để họ có thể trục lợi cho mình, cho cái giới chức sắc cai quản ở trong đền thờ Jerusalem, từ danh lợi cho tới quyền. Và khi Chúa nhìn thấy tất cả những cái điều như vậy, người ta đã lợi dụng danh của Đức Chúa Trời cho những cái điều mờ ám, xấu xa, ích kỷ như vậy đó. Và làm tổn hại đến niềm tin, tổn hại đến tấm lòng thành của bao nhiêu những người khác khi đi đến đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì Ngài đã nổi cái cơn thạnh nộ thánh khiết của Ngài. Ngài đã bệnh một cái roi. Và sau đó Ngài lật đổ bàn của những kẻ đổi bạc, phá những cái người mà họ có chim bồ câu hay là chiên bò. Người ta đến đó để mua làm của lễ đó. Và người ta ghi nhận rằng đó là một con vật mà mua ở trong đền thờ đó, thì cái giá của nó gấp bằng 25 lần cũng cùng con vật đó mà mua ở phía bên ngoài. Cho nên chúng ta thấy ở đây là người ta đã bị lợi dụng một cách rất là kinh khiếp và đó là điều làm cho Chúa tức giận. Cho nên Ngài đã dẹp sạch đền thờ và Ngài đã nói gì? Nhà cha ta phải là nhà cầu nguyện cho muôn dân, chứ không phải là một cái nơi buôn bán, không phải là một cái hang trộm cướp. Cho nên Ngài có một sự thanh tẩy đền thờ. Và sau khi Ngài đã làm cái công việc đó rồi đó, thì những người Judah họ đến để họ chất vấn Chúa là Ngài lấy cái quyền gì để làm những việc đó, nếu Ngài cho rằng mình là Đấng Messi. Và thật sự thì đây là điều mà Thi Thiên 69 câu 9 ghi lại cho chúng ta rằng sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi đó, thì nó làm cho họ nhận thấy đây là một dấu hiệu để bày tỏ Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, tức là Đấng cứu thế mà Đức Chúa Trời đã dự ngôn từ cựu ước. Cho nên họ nói rằng nếu Ngài muốn chứng tỏ mình là Chúa cứu thế, là Đấng Mê-si đó, thì Ngài làm phép lạ gì cho chúng tôi tin? thì Chúa đã nói đến một điều là hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ khiến nó được sống lại. Ngài nói điều đó nó có nghĩa gì? Và chúng ta biết rằng ở đây cho chúng ta thấy ý nghĩa của Chúa không phải là cái đền thờ vật chất, nhưng mà Ngài đang nói đến đền thờ của thân thể Ngài, mà người Giu-đa rồi sẽ phá đổ nó. Và cuối cùng thì Chúa nói rằng đó, hãy phá đền thờ này đi trong 3 ngày thì ta sẽ dựng lại. Cho nên đây là điểm mà chúng ta thấy rằng đó, con người sẽ phá đền thờ thân thể của Chúa, nhưng Chúa là đấng sẽ khiến cho nó được phục hồi lại. Nói một cách khác, đó chỉ về việc mà Ngài phó mình để chịu sự thương khó dưới tay tội ác của con người, và sau đó Ngài là đấng sống lại. Cho nên tất cả những điều này nó nói lên cho chúng ta những điều có liên hệ tới niềm tin của chúng ta nơi Chúa ngày hôm nay, và là nền tảng cho đức tin lẫn cho đời sống đức tin của chúng ta. Cái thứ nhất, chúng ta biết rằng Ngài là đấng sẽ thanh tẩy đền thờ để nó được tinh sạch. Rất là nhiều lần Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta cái công việc đầu tiên mà Chúa làm đối với đền thờ. Đền thờ là nơi ngự của Đức Chúa Trời, cho nên nó phải là một nơi thánh. Ở đó không phải là một cái chỗ để người ta chất chứa và đầy những cái ích kỷ, đầy những cái gian dối, đầy những cái xảo trá, đầy những cái lợi dụng, đầy những cái điều mà có thể trục lợi một cách ích kỷ cho riêng mình, chiếm đoạt của người khác điều này điều kia. Đó không phải là chỗ để người ta để tôn cao mình, thanh danh của mình, tự giấy mình lên. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là một cái nơi mà con người phải bước vào sự thánh khiết của sự hạ mình xuống và của sự tôn kính Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài không thể chấp nhận được người ta giày đạp nơi thánh và làm cho nó bị ô uế. Đó là lý do tại sao mà Chúa phải thanh tẩy đền thờ. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, thường thường trong những ngày đầu năm á, thì công việc mà Đức Chúa Trời làm và truyền cho dân sự của Ngài làm, đó là phải làm sạch nơi thánh. Chúng ta hãy xem một vài chỗ ở trong Cựu Ước để thấy được điều này. Sử ký thứ gì đoạn 29 thì chúng ta thấy ở đây, trong vòng dân Giu-đa dưới thời của vua Ê-xê-chia, câu 15 nói như thế này: chúng hiệp anh em mình lại, dọn mình cho sạch, rồi cứ theo lệnh vua truyền dạy và lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đi vào làm sạch đền của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ đi vào trong đền của Đức Giê-hô-va đặng dọn nó cho sạch, phàm điều gì dơ dáy thấy ở trong đền của Đức Giê-hô-va, họ lấy liền ra ngoài ở nơi hành lang của đền. Rồi người Lê-vi lấy nó đem quăng ở ngoài tại trong khe Sét-rôn. Ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng khởi việc dọn đền cho sạch. Qua ngày mùng 8 tháng ấy, chúng đến ở hiên cửa của Đức Giê-hô-va. Trong 8 ngày, họ dọn đền của Đức Giê-hô-va cho sạch. Và qua ngày 16 tháng Giêng, công việc làm xong. Trong Ê-xê-chiên cũng có nói đến việc làm sạch đền thờ. Và nhiều cái chỗ khác nữa, trong Cựu Ước cũng ghi lại cho chúng ta về điều này. Và mạng lệnh của Đức Chúa Trời là phải làm cho sạch. Cho nên điều mà Chúa Giê-xu khi Ngài đến để thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ Jerusalem đó, thì Ngài phải làm cho sạch đền thờ, cắt bỏ đi tất cả những cái điều ô uế. Những cái điều gì nó có thể là một sự giả trá, những cái điều gì nó có thể làm cho con người bị cản trở không thể thờ phượng Đức Chúa Trời được. Và quý bà anh chị em ơi, chúng ta phải nhớ như thế này, đây là việc mà Chúa đã làm. Và Ngài sẽ còn tiếp tục làm nữa ngày hôm nay trong đền thờ của Chúa. Cho nên đây là điều mà nhiều khi chúng ta đôi khi chúng ta dường như muốn nắm tay Chúa lại và không muốn Chúa dẹp sạch những điều ô uế, những điều bất xứng ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúa cũng không truyền cho chúng ta phải làm những cái việc này, nhưng mà chính Chúa là đấng sẽ bệnh thôi. Vì ở đây Ngài nói rằng Ngài sẽ bệnh thôi, Ngài sẽ làm sạch đền thờ. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì vậy mà Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng có những điều mà Chúa làm á, nếu mà chúng ta chỉ nhìn bằng cái nhìn của con người, đôi khi chúng ta muốn cầm giữ tay của Chúa lại. Nhưng mà Chúa thấy những cái điều ích lợi lớn lao sâu xa hơn. Vì vậy Chúa là đấng sẽ dọn cho sạch, hầu cho bởi đó Đức Chúa Trời Ngài mới có thể bước vào, Ngài mới có thể bày tỏ sự vinh hiển, mà Ngài mới có thể tuôn đổ phước hạnh của Ngài xuống được. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ gieo hạt giống tốt vào trong gai góc. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ khiến cho mưa đổ xuống ở trên những cái mảnh đất mà đầy gai trong. Cho nên trước khi Ngài làm tất cả những cái công việc tốt lành của Ngài thì Ngài cần phải dọn cho sạch sẽ. Và chúng ta biết rằng ở đó Chúa cũng đã nói đến chính Ngài là đền thờ, tức là thân thể của Ngài là đền thờ. Và đây cũng là điều mà ngày hôm nay trong ơn cứu chuộc mà chúng ta đã nhận lãnh được, thì Đức Chúa Trời Ngài chọn mỗi đời sống của con dân của Ngài và hội thánh của Chúa làm đền thờ nơi Chúa ngự. Vậy đây là điều mà chúng ta cũng hãy tra xét lại trong cái đền thờ của đời sống chúng ta. Xem thử chúng ta có chất chứa ở trong mình những ghen ghét, chất chứa ở trong mình những ích kỷ, kiêu ngạo, tham lam nào hay không. Những cái điều gì đó mà nó thuộc về đời này mà chúng ta vẫn cứ ôm ấp nó, yêu mến nó ở trong đời sống của chúng ta. Phải nói rằng đó, vì Chúa ngự trong mỗi cuộc đời của chúng ta và Ngài là Đấng Thánh, cho nên Ngài sẽ bệnh rồi để mà cất nó đi đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sẵn lòng để Chúa xử lý tất cả những cái điều này ra khỏi đời sống của chúng ta. Bởi vì đó là điều dọn đường cho chúng ta vào sự sống đích thực và vào sống phước hạnh. Chúa phải tỉa sữa, Ngài phải bắt đi không những là những con sâu, nó cắn cây nho, mà Ngài cũng sẽ bắt những con trùng nhỏ phá hại vườn nho để loại bỏ nó ra. Để rồi sau đó cây nho và vườn nho có thể kết bông trái một cách tốt tươi được. Chứ đây cũng là điều mà Chúa sẽ làm trong mỗi cuộc đời của chúng ta nữa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sẵn lòng hầu cho Chúa có thể làm tinh sạch đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay Chúa sẽ làm cái điều đó bởi dòng huyết của Ngài đã đổ ra, để thanh tẩy mọi tội lỗi ra khỏi đời sống chúng ta, để thanh tẩy cái sự ô uế ra khỏi lương tâm của chúng ta, và ban cho chúng ta một lương tâm và một tấm lòng tinh sạch. Chúng ta phải nhớ rằng huyết Chúa đổ ra đem sự tha thứ và đem sự trong sạch đến cho cuộc đời của mình. Do vậy đó, thì chúng ta biết rằng Chúa không chỉ là dẹp sạch đền thờ mà Ngài còn nói đến cái chết của Ngài nữa. Sự chết của Ngài nó liên hệ tới cái con người cũ của chúng ta. Sự chết của Chúa trên thập tự giá là để mang lấy con người của chúng ta. Bởi đức tin của chúng ta nơi Ngài thì chúng ta được liên hiệp trong sự chết của Ngài và trong sự chôn của Ngài. Không phải là liên hiệp trong sự hấp hối, không phải chỉ là liên hiệp với Chúa ở trong cái sự mang thương tích, nhưng mà chúng ta được liên hiệp với Chúa trong sự chết, và chết đích thực, cho nên Ngài chôn nó vào. Chúng ta chẳng bao giờ mà đem chôn một người, dù cho người đó nằm thôi thóp, người đó sống đời sống thực vật, chúng ta cũng không thể đem chôn người đó được, vì đó là chôn sống. Chỉ khi nào chúng ta xác định rằng đó người này đã thật chết thì chúng ta đem chôn. Thì cũng giống như vậy, điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng Ngài xử lý cái bản chất tội lỗi ở trong con người chúng ta một cách trọn vẹn, một cách dứt khoát. Vì vậy mà Phaolô ở trong thơ Galati đoạn 2 câu 20, ông đã nói như thế này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Không phải là đóng đinh vào thập tự giá bên cạnh Đấng Christ đâu, nhưng mà với Ngài, hầu cho ngày hôm nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Christ sống trong tôi. Cho nên cái tôi của mình á, cái tôi khả ố, cái tôi mà tồi tối tội đó, thì Chúa đã hủy diệt nó khi Ngài liên kết chúng ta trong sự chết với Ngài. Cho nên chúng ta phải biết rằng đây là chương trình, đây là công việc của Chúa sẽ hành động trên con người chúng ta để giải thoát chúng ta không chỉ là ra khỏi những kỷ tội. Những kỷ tội ví dụ như là kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ, ghen ghét v.v. Đó chỉ là kỷ tội thôi, nhưng mà đó là bông trái ra từ cái cây tội lỗi của chúng ta. Cho nên đây là điều mà Chúa phải chấm dứt nó, bởi vì nếu mà chỉ cắt trái thôi thì nó lại sản sinh ra nữa khi có điều kiện thuận lợi. Cho nên Ngài phải bứng cả cái gốc rễ của nó và tiêu diệt nó đi. Đó chính là sự chết của Ngài. Và điều này Chúa đã ví sánh với việc mà cái đền thờ của Ngài là thân thể của Ngài phải chịu treo trên thập tự giá và chết đi, và sau đó được đưa vào trong phần mộ. Trên đây cũng là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta hằng mang cái sự thương khó của Chúa trong đời sống của mình. Giống như Phaolô, ông nói rằng vì cớ Chúa tôi chết mỗi ngày, thường mang sự chết, tôi phải chết mỗi ngày. Có nghĩa là chết đối với tội lỗi, vì thập tự giá phân rẽ chúng ta ra khỏi bản chất tội lỗi của con người cũ. Thập tự giá chấm dứt cái quyền lực của tội lỗi cai trị, tác động trên đời sống của con người. Thập tự giá chấm dứt tất cả mọi cái hệ lụy của tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng thập tự giá là một điều dứt khoát để hủy phá tất cả những cái điều gì thuộc về con người cũ, cái thế giới cũ, cái bản chất cũ, cái quyền lực cũ cai trị hành động trên đời sống của con người. Cho nên Chúa nói rằng đó, Ngài sẽ phải chịu chết. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu là nạn nhân của thời cuộc. Không phải là Ngài bất lực, Ngài yếu đuối trước cái quyền lực của con người gian ác để mà bắt Ngài đóng đinh trên cây thập tự đâu. Con người phải chịu trách nhiệm về cái thái độ và cái hành động chống nghịch lại đối với Chúa và cái tấm lòng đầy sự ghen ghét và hận thù muốn giết Chúa. Thế nhưng chúng ta biết rằng đó, nếu Chúa không có tự hy sinh, Ngài không có tự phó mình cho, thì chẳng ai có thể đụng đến Chúa được. Nhưng mà Chúa biết rằng Ngài phải chết để rồi Ngài có thể giải cứu con người ra khỏi sự chết của tội lỗi. Cho nên Ngài đã tự nguyện bước vào ở trong cái sự chết này. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 đó, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói đến điều đó. Ngài là người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình đó. Hầu cho chiên nhờ đó được sự sống dư dật. Thì Chúa đã phán trong câu 17 và 18. Này tại sao cha yêu ta ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Ngài đã phó sự sống và Ngài có quyền để lấy lại. Vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Ngài tự phó để chịu chết đền tội cho chúng ta, cho cả nhân loại. Nhưng sau đó Ngài đã lấy cái sự sống lại. Bởi vì Ngài là đấng sống. Cho nên chúng ta ngợi khen và tạ ơn Chúa về điều này. Tuy nhiên đây là một bài học cho chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng con người phải chịu trách nhiệm về cái việc làm cho thân thể của Đấng Christ phải chết. Hay là họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Và ngày hôm nay cái quyền lực tội lỗi của con người á, được sự thúc đẩy của quyền lực ma quỷ. Nó cũng luôn luôn tìm cách để tấn công vào thân thể huyền nhiệm của Đấng Christ, là đời sống cơ đốc nhân chúng ta, là hội thánh của Ngài. Nó sẽ luôn luôn muốn hủy phá, nó luôn luôn muốn gây nên những cái sự rách nát, đổ vỡ. Nó sẽ muốn gây thương tích cho hội thánh của Chúa và tấn công vào mỗi đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta không có cẩn thận, chúng ta sẽ bị rơi vào giống như các thầy tế lễ, như người Pharisee và các người cai quản đền thờ đó. Thì chúng ta không có nhận biết Ngài, thì chúng ta có thể bị ma quỷ lừa dối chúng ta để chúng ta có thể làm tổn thương anh chị em của mình. Chúng ta có thể làm tổn thương và hủy phá hội thánh của Chúa. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta phải nhớ rằng đó. Ngày hôm nay chúng ta không phải là những con người ở dưới cái quyền lực của tội ác cai trị ở trên mình, hay là sự thúc đẩy của quyền lực ma quỷ để chúng ta có thể đánh đập vào trong thân thể của Chúa làm cho Ngài phải đau đớn một lần nữa. Nhưng mà chúng ta phải là những người chữa lành thương tích. Chúng ta phải là người đem cái sự sống đến cho thân thể của Đấng Christ. Và chúng ta xây dựng. Bởi vì Chúa nói rằng Ngài sẽ xây dựng lại. Và chúng ta biết rằng đây là một điều kỳ diệu lắm. Kỳ diệu cực kỳ luôn, vô cùng luôn. Chúng ta nhớ rằng đó, khi Ngài giáng thế để làm người thì Ngài đã mang lấy một cái thân thể vật lý trong con người mà chúng ta gọi là Jesus. Ngài mang một thân thể vật lý giống như cái thân thể mà chúng ta đang có ngày hôm nay, chỉ khác hơn á là nó không có bị nhiễm tội thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng khi Ngài nhập thế để thực hiện sự cứu chuộc thì Ngài đã mang lấy một thân thể vật lý. Nhưng mà nó cũng là đền thờ bởi vì Thiên Chúa ngự ở trong đó. Tuy nhiên chúng ta biết rằng đó, Ngài phó mình cho sự chết. Ngài đã phó mình cho sự chết. Và thân thể của Ngài đã phải bị tan nát rồi sau đó chôn vào trong phần mộ. Đó là một cái việc cần thiết, nó giống như tuần rồi chúng ta đã học là một cái hạt giống lúa mì nó phải bị gieo xuống dưới lòng đất phủ ở trên nó, rồi nó hủy phá cái lớp vỏ ở bên ngoài của cái hạt giống đó. Dường như nó phải trải qua một cái sự chết như vậy ở trong lòng đất đó, dưới tác động của đất. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy cái sự sống tiềm ẩn ở bên trong đó, thì nó có thể được phát lộ ra. Và sau đó thì nó tuôn tràn ra. Không phải là sản sinh một hạt lúa khác. Chúng ta có thể nói trong một cây lúa có bao nhiêu hạt lúa chúng ta có thể đếm được. Nhưng không ai có thể nói rằng á, trong một hạt lúa thì nó tìm ẩn một cái năng suất hay là một cái năng lực á, sản sinh ra bao nhiêu cây lúa và hạt lúa khác. Cho nên chúng ta biết rằng đó, Ngài đã phục sinh. Và cái sự phục sinh của Ngài bây giờ nó khác hơn với cái thân thể vật lý mà trước đó Ngài đã mang. Cho nên khi Chúa sống lại, thì trong cái thân thể của Ngài chúng ta biết rằng nó huyền nhiệm vô cùng. Ngài có thể di chuyển một cách rất là nhanh chóng từ miền Bắc đi xuống miền Nam qua miền Bắc của xứ Do Thái. Ngài có thể đang ở đây đi xuyên tường đi vào. Và chúng ta cũng biết sau đó Ngài đã thăng thiên nữa. Cho nên chúng ta biết rằng nó là một thân thể rất là huyền nhiệm. Nhưng mà vấn đề không phải chỉ là thân thể của Chúa được biến hóa mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó sản sinh ra. Và càng lúc nó càng sản sinh ra nhiều hơn nữa. Trong thân thể huyền nhiệm của Ngài, tức là Hội Thánh. Trải qua suốt thời đại Hội Thánh cho tới ngày hôm nay, từ thế kỷ thứ nhất cho tới thế kỷ 21 này, thân thể của Đấng Christ đang được Ngài xây dựng là Hội Thánh của Đấng Christ. Cho nên đây là điều mà chúng ta biết rằng á, nó là một huyền nhiệm. Nó là một huyền nhiệm. Và xin Chúa cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được về cái năng lực của sự sống mà Chúa đang ngự trong đời sống của chúng ta để Ngài xây dựng. Ngài xây dựng những bông trái của Đức Thánh Linh, tức là Ngài xây dựng những cái mỹ đức nào đó ở trong đời sống của chúng ta theo các thuộc tánh của Ngài. Vì bản chất của Chúa, thuộc tánh của Chúa là những cái mỹ đức đầy vinh hiển, đầy đẹp đẽ, đầy sự tốt lành và đầy phước hạnh. Và bây giờ khi chúng ta được có chính Ngài ở trong chúng ta rồi đó, thì chúng ta biết rằng Ngài làm cho nó được sản sinh ra rất là nhiều bông trái. Và Hội Thánh của Chúa cứ ngày càng được tăng trưởng. Quý mà chị em ơi, chúng ta phải biết như thế này, đôi khi chúng ta nhìn vào trong đời sống của mình, chúng ta thấy có một cái ngọn roi mà Chúa dùng vứt vào đời sống của chúng ta. Và đôi khi Chúa muốn thực hiện một cái điều gì đó tốt lành ở trong chúng ta, thì trước nhất Ngài phải giết chết những cái bản tính cũ của chúng ta. Giả định như bây giờ chúng ta là cái người hay buồn, chúng ta là cái người hay giận, chấp nhất cái gì cũng phản ứng lại đối với người khác. Và nó phát sinh cái sự buồn giận, rồi ghen ghét, rồi dẫn tới rầy rà, rồi nói hành đủ thứ chuyện. Thì bây giờ cái vấn đề Chúa xử lý nó bằng cách là Ngài sẽ dùng một cây roi. Ngài không có dùng bông gòn đâu. Ngài dùng một cây roi. Và cây roi đó nó đánh vào ở trong cái bản tính của mình. Ngài sẽ dùng một cái người nào đó. Nhiều khi Chúa có thể dùng ngay cả anh em, chị em của mình. Ngay cả người vợ, ngay cả cái người chồng, một người thân yêu nào đó trong gia đình của chúng ta, một đứa con. Chúa có thể dùng những cái điều đó đánh vào ở trong cái cá tính sai trật hay là cái bản tính cũ, xấu xa, tội lỗi của chúng ta đó. Và nhiều khi Ngài đánh mạnh lắm, đến nỗi nó phải được chết đi. Rồi sau đó, quyền phép sự phục sinh của Chúa sẽ xây dựng ở trong chúng ta một đức tính cơ đốc. Nếu bây giờ chúng ta muốn trở nên một người nhu mì, chúng ta trở thành một cái người yêu thương đích thực á, mà chúng ta chỉ là nhu mì với những người dễ thương, thì cái đó đâu có cần Chúa làm gì đâu. Ai cũng có thể làm được, chúng ta không cần Chúa để có được cái nhu mì đối với một người dễ thương, một người khả ái. Phải không? Rồi nếu bây giờ mình nói mình yêu thương, yêu một cái người dễ thương á, thì ai trong chúng ta cũng có thể yêu được hết. Nhưng mà bây giờ để cho chúng ta thật sự nhu mì và khiêm nhường, Ngài phải dùng một cái ngọn roi. Ngài sẽ dùng một cái người nào đó làm cho chúng ta bị tổn thương, để dạy chúng ta cho sự nhu mì mềm mại, khiêm nhường, và cho chúng ta một tình yêu. Đó là tình yêu vô điều kiện, tình yêu mặc dầu, yêu kẻ thù nghịch luôn nữa kìa. Cho nên đây là điều mà chúng ta biết rằng nhiều khi Chúa phải dùng một cái ngọn roi như vậy đánh vào trong đời sống chúng ta. Và chúng ta phải chấp nhận lãnh lấy cái điều này, bởi vì đó là việc Chúa làm, Chúa xử lý ở trên đời sống của chúng ta. Và đôi khi chúng ta có thể thấy rằng đó, ngay cả trong cái phạm vi của Hội Thánh, nhiều khi Chúa có một cái sự thanh tẩy nữa. Giống như một buổi họp mặt của các mục sư quản nhiệm Hội Thánh, thì họ nói lại về những việc mà Đức Chúa Trời đã làm trong Hội Thánh của mình. Thì có người này thì nói rằng Chúa đã ban phước cho sinh hoạt này, cho công việc kia đó, để làm cho được mọi sự tốt lành, mọi sự tăng trưởng, mọi sự phát triển. Nhưng mà trong đó có một mục sư, ông đã nói như thế này là trong thời gian qua Chúa đã làm những việc tốt lành cho Hội Thánh của chúng tôi bằng cách dứt phép thông công một số người phe đảng ở trong Hội Thánh, gây rối cho Hội Thánh. Cho nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái việc này dường như là nó không đúng. Nhưng mà thật sự trong ánh sáng của lời Chúa, Chúa phải cắt bỏ những cái ung nhọt, những cái ung thư, những cái rễ mà di căn nó lây lan ra đó, nhiều khi Chúa phải bứng gốc nó, Ngài phải xử lý nó. Và chúng ta phải nhớ rằng đây là hội thánh mà Chúa đã mua bằng chính huyết của Ngài, và Ngài là chủ của hội thánh. Cho nên Ngài sẽ làm những cái điều đó, rồi Ngài sẽ đem đến sự phục hưng. Đừng bao giờ chúng ta bị rúng động trước những cái gì mà Chúa làm trong đời sống cá nhân chúng ta hay trong hội thánh của Chúa, mà hãy hỏi Chúa tại sao điều này xảy ra và Ngài sẽ làm gì tiếp theo. Chúng ta phải nhớ rằng đó, sau đó là quyền phép sự phục sinh để làm cho tăng trưởng, để làm cho thật là mạnh mẽ. Cho nên chúng ta phải trông đợi. Winston Churchill, vị thủ tướng rất là nổi tiếng của nước Anh trong thời đệ nhị thế chiến đó. Lúc bấy giờ thì nhiều nước Âu Châu trong lục địa đã bị chinh phục bởi gót giày của Đức Quốc xã Hitler. Và nước Anh nó là một hòn đảo nhưng mà đang bị đe dọa bởi cái thế lực đó. Lúc bấy giờ thì Mỹ chưa có can thiệp vào cuộc chiến nữa. Thì chúng ta thấy rằng họ đang ở trong một cái nguy cơ là có thể mất nước và hết sức là căng thẳng như vậy đó. Thì trong một cái buổi ông thuyết trình ở giữa quốc dân của mình, thì vị thủ tướng này đã nói rằng trong tình hình này, ông nói nhiều cái sự kiện đã xảy ra, và ông nói trong tình hình này tôi thấy lòng tôi được phấn khích. Và chúng ta biết rằng chính cái con người mà có một cái niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời, nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự lạc quan. Thành thử đây là điểm mà chúng ta xin Chúa cho mình tin nơi Chúa phục sinh. Ngày hôm nay đừng có âu sầu, đừng có buồn bã. Đây là một cái điều trái lẽ, bởi vì chúng ta đi với Chúa phục sinh giống như hai môn đồ trên đường Emmaus. Họ chỉ nói về sự chết của Chúa thôi. Mà đang khi đi với Chúa phục sinh, lòng của họ thì tan ra như nước. Chán nản quá, thôi bỏ cuộc, chúng tôi không muốn đi hội thánh nữa, chúng tôi không muốn ở Jerusalem nữa. Thôi đi về, đi đánh cá, đi về đi làm chuyện ngoài đời, tôi không muốn cái chuyện gì hết. Lòng của họ tuyệt vọng, chán nản, buồn thảm, trong khi đi với Chúa phục sinh. Và chúng ta thấy rằng Chúa phải nói cho họ biết rằng sự chết của Ngài là cần thiết, để rồi sau đó cái quyền phép sự phục sinh nó mới có thể được phô bày ra với tất cả sự vinh hiển của nó. Cho nên chúng ta thấy rằng khi họ được mở mắt ra để nhìn thấy điều đó, lòng của họ được sốt sắng như lòng của Chúa Giê-xu đã được sốt sắng khi Ngài thanh tẩy đền thờ. Bởi vì Ngài phải làm điều đó, và Ngài đã nói đến cái sự phục sinh của Ngài sau đó. Và chúng ta thấy rằng đó, đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta thật sự kinh nghiệm được Chúa phục sinh trong đời sống của mình. Và nếu có lúc nào đó trong tuần lễ, khi chúng ta đối chọi với bao nhiêu những cái áp lực, những cái căng thẳng, những cái sự tấn công của quyền lực của cái thế giới tội ác, nó có thể làm cho chúng ta ở trong một cái tình trạng nào đó mình cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nếu xin Chúa cho chúng ta Chủ nhật, cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi Chủ nhật là hội thánh nhóm hiệp lại để long trọng, không có kỷ niệm đâu, mà công bố về Chúa phục sinh và là Chúa đang sống, thì xin Chúa làm cho lòng của chúng ta được mở ra. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong sách Roma văn, những cái người mà họ đến họ chất vấn Chúa và tìm cách để bắt Chúa, bắt bẻ Chúa, chống nghịch Chúa, đồ này kia, lên án Chúa, xuyên tạc những cái lời Chúa đã nói đó. Chúng ta biết điều này họ đã tiếp tục để làm, rao truyền trong dân sự cái tên này là một cái tên mà nó chống nghịch lại đối với Đức Chúa Trời, đầy dẫy tội lỗi hết trơn á. Cho nên nó nói nó phá đền thờ rồi là nó sẽ xây lại. Họ nói cái điều đó trong dân chúng, truyền tai cho người này người kia để lên án Chúa Giê-xu một cách xuyên tạc. Rồi chúng ta cũng nhớ rằng khi mà họ bắt Chúa giải đến ở trong các tòa án của Anne, của Phi-lát rồi này kia, thì họ cũng nhắc lại cái điều đó. Tên này đã nói rằng đó, nó sẽ phá đền thờ rồi nó sẽ xây lại. Cho nên đây là một cái kẻ phản loạn, phá hoại. Họ đã xuyên tạc cái lời của Chúa Giê-xu đã phán. Nhưng mà chúng ta biết rằng phần của những người khác, khi mà họ hiểu cái điều mà Chúa đang nói đó, liên hệ tới sự chết và sự sống lại của Chúa rồi, thì chúng ta thấy câu tiếp theo nói như thế này: đương lúc Ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Ô, chúng ta thấy rằng những người kia họ đến: thầy làm phép lạ gì cho chúng tôi để chứng minh rằng đó thầy là Đấng Mêsi? Tại sao thầy phá hay là dọn sạch cái đền thờ? Thì Chúa không làm một cái phép lạ nào hết. Ngài chỉ cho một cái phép lạ như Ngài cũng đã sau đó nói với nhiều kẻ tới mà thách thức Ngài làm phép lạ để chứng minh mình đó. Chỉ cho họ phép lạ của Jonah mà thôi. Tức là Jonah, một tiên tri đã bị chết ở trong, xin lỗi, bị con cá lớn nó nuốt, chẳng khác nào như là chịu chết vậy đó. Nhưng mà sau đó thì con cá đó Đức Chúa Trời đã làm cho nó phải nhả Jonah ra và trở thành một tiên tri cho kinh đô của Assyria là thành Nineve, và khiến cho cả thành Nineve trở lại tin Chúa. Nếu không trải qua đi vào bụng cá rồi chiến thắng nó thì lời mà ông rao giảng chưa chắc gì chinh phục được dân thành Nineve ngoại đạo. Cho nên ông phải trải qua sự chết rồi có cái sự phục sinh, mà mọi người được nhìn thấy cái điều đó, nó là một dấu lạ. Và Chúa cũng đã nói về điều này, cũng giống như ở đây chúng ta thấy Chúa cũng đã nói rằng đó, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ xây lại. Thì nó cho chúng ta biết rằng cái dấu lạ quan trọng, nền tảng, bởi vì dấu lạ chứ không phải chỉ là phép lạ. Khi nói đến cái chữ phép lạ trong Thánh Kinh, chúng ta phải hiểu nó liên hệ tới 3 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là một cái điều gì đó hết sức là khác thường, làm cho người ta ngạc nhiên, làm cho người ta bàng hoàng. Ô, chưa từng bao giờ thấy có một cái chuyện lạ lùng như vậy. Thứ nhì á, nó là cái quyền phép của cái việc làm đó đem tới một cái hiệu năng, một cái hiệu quả nào đó để có thể cất bỏ đi một cái nan đề và thực hiện một cái điều tốt lành thay thế vào đó. Cho nên nó có một cái quyền năng. Và thứ ba, nó là một dấu lạ, tức là một dấu hiệu. Dấu lạ là cái bảng chỉ đường. Cho nên phép lạ là để bày tỏ cho con người qua một số việc làm nào đó, giúp cho họ có thể nhận biết Đức Chúa Trời là ai, để kéo con người đến chỗ tin Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng phần của những người mà họ hiểu được tại sao Chúa thanh tẩy đền thờ, tại sao Ngài nói đến cái việc Ngài sẽ phải chịu chết, rồi sau đó Ngài sống lại đó. Khi họ tin vào điều đó, họ tin ở nơi Ngài, thì chúng ta thấy rằng các phép lạ xảy ra. Ôi, lòng của tôi khao khát rằng trong những ngày tới Chúa sẽ làm nhiều dấu kỳ và phép lạ trên hội thánh của Ngài. Và chúng ta phải luôn luôn trông đợi điều đó. Vì Chúa của chúng ta là đấng đang sống và là Ngài là đấng đang xây dựng thân thể huyền nhiệm của Ngài. Ngài đang làm điều đó. Ngài không phải là bị cái quyền lực của tội lỗi, cái quyền lực của ma quỷ nó giết chết Ngài, nó chấm dứt Ngài rồi Ngài phải chịu thua. Không, không có chuyện đó. Và chúng ta phải nhớ rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta đặt lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đang hành động bởi Chúa phục sinh. Và xin Chúa cho chúng ta mở lòng của mình, nhìn biết Chúa phục sinh đi, để lòng của chúng ta cũng được bùng cháy cho chính mình Chúa. Đừng có bỏ đi về Emmaus nữa, đừng có bỏ đi đến cái bờ hồ Tiberias để trở lại cái công việc đánh cá, mà chúng ta hãy trở lại Jerusalem. Chúng ta hãy trở lại với nơi mà Chúa đang đặt định chúng ta, là hội thánh của Ngài, là cái chỗ để mà qua đó Chúa đang làm cái công việc xây dựng và phát triển mở mang. Đây không phải là hội thánh cho chúng ta cố gắng để làm công việc của Đức Chúa Trời, nhưng mà đây là hội thánh mà chính Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh, Ngài sẽ làm công việc của Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta và trong mọi chúng ta. Nguyện Chúa cho chúng ta thấy được điều này, để chúng ta giống như là những đoàn dân đông chạy đến, và những Nicodem là những người Pharisee trong mặt kép á, chúng ta cũng có thể thấy được điều này, để bước sang đoạn 3 chúng ta thấy rằng ông Nicodem đã đến với Chúa. Nếu không phải là Đức Chúa Trời thì không, Ngài không có làm những cái chuyện như vậy. Cho nên ông nhìn biết đó là việc của Đức Chúa Trời, và đây là Chúa cứu thế. Nguyện Chúa phục sinh bày tỏ Ngài ở trong chúng ta, và hãy làm cho những cái gương mặt đu đủ á, mặt nó chảy dài xuống như này, thì bây giờ nó sẽ là một cái gương mặt cười. Amen. Cho nên chúng ta cũng hãy hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Lát nữa chúng ta hãy đi vào trong phòng ăn với nụ cười trên môi, với nét mặt rạng rỡ. Đừng có là đi về Emmaus nữa nha, đừng có mang cái bộ mặt đưa đám đó ở đây nữa. Vì Chúa đã sống lại rồi, cửa mộ đã mở ra rồi, tại sao mình cứ nhốt Chúa trong đó? Tại sao mình cứ ở trong đó đóng kín cửa lại, rồi ngồi đó mà sầu thảm, rồi đi ra như một xác chết? Không, Chúa đã phục sinh, Ngài phục sinh ở trong chúng ta. Và Ngài muốn đem lại cho chúng ta một sự sống rạng rỡ, phải kết hoa đi, phải nở hoa đi trong đời sống của chúng ta. Hãy nở bằng những hoa cười hàm tiếu trong đời sống chúng ta. Amen. Chúng ta đứng lên. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Chúng ta mọi người hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Và sau đó tôi xin được mời cô Ngọc Anh bước lên để cầu nguyện theo lời Chúa. Chúc phước cho hội thánh, chúc phước cho thì giờ hội thánh của chúng ta sẽ cùng thông công với nhau trong bữa ăn. Xin mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Lời khen Ngài. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ta cùng hiệp ý với cô Ngọc Anh trong lời cầu nguyện. Ngợi khen Chúa và tạ ơn Ngài.
Thưa Cha kính yêu của chúng con, là Đức Chúa Trời toàn năng và từ ái, Ngài biết chúng con hư mất trong tội lỗi của mình. Và thật sự không có cách gì có thể cứu chúng con. Cho nên Ngài đã ban con một của Ngài đến để bằng lòng chết thay cho tội chúng con. Chính Ngài chết để tội nguyên tội của chúng con, là bản chất tội lỗi của chúng con được giải quyết. Và Ngài đã đổ huyết ra để rửa sạch tội lỗi chúng con, để làm cho chúng con được tinh sạch, để trở thành con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Và chúng con vô cùng cảm ơn Chúa. Chúng con được biết Ngài sống lại để ban sự sống đắc thắng, sự sống vinh hiển và sự sống đời đời trong đời sống của chúng con. Bởi sự sống đó, chúng con có thể vượt trội lên giống như một cái mầm sống. Dù trong đất khô hạn cực nhọc cách gì, thì mầm sống đó cũng sẽ được mọc lên giống như một cái cây, một cái rễ, như cây chà là chẳng hạn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con có sự sống của Ngài trong đời sống của mình. Và chúng con biết rằng dẫu một thế giới đổ vỡ, hư mất này, ma quỷ tìm mọi cách để dìm dập hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng cảm ơn Chúa Ngài đã sống. Amen. Để sự sống đó đầy dẫy trong chúng con, để vượt trội và vượt thắng, để bày tỏ rằng Chúa chúng con là Chúa phục sinh, và chúng con thuộc về Ngài. Amen. Là hội thánh. Alleluia. Của Đức Chúa Trời, Ngài là đầu và chúng con là chi thể của thân Ngài. Hội thánh sẽ được đắc thắng, được vinh diệu, và làm cho các cửa cũng phải rung động. Chúa ơi, xin đầy dẫy sự sống phục sinh của Ngài trên mỗi một chúng con, để thật sự chúng con không còn buồn thảm u ám như những ngày tan chế nữa, nhưng cho con biết rằng Chúa Giêsu con đã sống lại, và Ngài vui lòng sống trong đời sống của chúng con để bày tỏ sự sống của thiên thượng, sự sống có thể cứu người, sự sống qua chúng con sẽ chuyển tải đến nhiều người khác mà họ đang ở trong tình trạng hư mất, để họ cũng nhận được sự sống của Chúa và nếm trải Ngài ngọt ngào tươi mới trong đời sống họ là dường nào, để họ có thể chạy đến với Chúa và hưởng được sự sống đời đời như chúng con ngày hôm nay. Chúng con cảm cảm ơn Ngài vô cùng. Chúng con có một ngày thánh nhật của mỗi tuần lễ để công bố Chúa Giêsu là đấng sống. Amen. Trên thế giới ngày hôm nay. Amen. Không phải Ngài chỉ sống trong giai đoạn của Do Thái, nhưng mà bây giờ Ngài đang sống trong hết thảy khắp nơi trên thế giới. Amen. Trong từng đời sống của những đứa con yêu của Ngài, để vui lòng bày tỏ sự sống phục sinh cho mọi người. Amen. Qua chúng con, hỡi Chúa Thánh Linh yêu quý ơi, Ngài đã được ban cho và ở với chúng con đời đời. Amen. Xin chính Ngài làm cho đấng Christ thành hình đầy trọn trong mỗi một chúng con, để người khác nhìn vào thấy Chúa Giêsu đang sống động trong từng đời sống của chúng con, để đem tình yêu của Ngài thu hút họ đến với Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm, khiến lòng Chúa, chúng con vui mừng và lòng đầy tràn ngập tràn sự nở hoa của Chúa, để thật sự người khác nhìn vào thấy một đời sống vui mừng đắc thắng bởi vì sự sống phục sinh của Chúa Giêsu ở trong mỗi một chúng con. Amen. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa, nguyện lời của Ngài cho chúng con thấy được chúng con cần được thanh tẩy, được thánh hóa. Amen. Và để Ngài có thể ở trong chúng con làm chủ, bày tỏ sự sống vinh diệu của Chúa cho mọi người. Xin Chúa bảo vệ hội thánh của Ngài trong tình yêu của Ngài, nâng đỡ tất cả anh chị em con ai mệt mỏi nản lòng đau yếu bệnh tật. Chúa ơi, xin sự sống phục sinh của Ngài tràn ngập. Amen. Để đẩy lùi tất cả. Amen. Những điều đó ra khỏi, và làm cho mỗi lòng chúng con ngập tràn sự vui mừng thiên thượng của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, và Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con sẽ vui cùng với nhau để dự một bữa tiệc phục sinh mừng Chúa chúng con sống lại, và công bố sự sống của Chúa tuôn chảy đến cho mọi người. Và chúng con xin Ngài ban phước lại cho những tấm lòng, những đôi tay đã chuẩn bị cho chúng con thực phẩm. Xin Chúa Ngài thánh hóa, tiêu trừ tất cả những độc tố độc hại nếu có, để cho chúng con ăn bổ khỏe ngon lành, sống xứng đáng trong tình yêu và sự đãi ngộ của Chúa, mà phục sự Ngài hết lòng. Chúng con tạ ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì buổi sáng thờ phượng Chúa được nếm trải sự ngọt ngào của sự sống phục sinh trong lòng của mình. Hallelujah. Con đồng đến với Chúa và cùng cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.